chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, chế độ ăn uống lành mạnh là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ bệnh nhân thiếu máu nào. Chế độ ăn uống cho người bị thiếu máu bao gồm những loại thực phẩm giàu vitamin B12, acid folic, vitamin C và sắt. Sau đây tôi xin được chia sẻ một số thực phẩm dễ tìm sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi tình trạng thiếu máu. Đầu tiên đó chính là cải bó xôi. Cải bó xôi là một loại rau lá xanh rất phổ biến giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Cải bó xôi giàu canxi, vitamin A, B9, E và C, chất sắt, chất xơ và beta carotene. Nghiên cứu cho thấy một nửa chén cải bó xôi luộc chứa khoảng 3,2mg sắt và chiếm khoảng 20% nhu cầu sắt cho cơ thể của phụ nữ. Vì vậy, nên bổ sung cải bó xôi trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thứ hai đó chính là củ cải đường. Củ cải đường được biết đến như là một loại rau rất có hiệu quả trong cuộc chiến chống bệnh thiếu máu. Loại củ này có hàm lượng sắt cao, giúp sửa chữa và kích hoạt lại các tế bào hồng cầu. Một khi các tế bào hồng cầu được kích hoạt, lượng oxy cung cấp cho tất cả các bộ phận của cơ thể tăng lên. Thêm củ cải đường trong chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng chống lại căn bệnh thiếu máu. Thứ ba đó chính là thịt đỏ. Hàm lượng sắt trong thịt cừu, thịt bò và các loại thịt đỏ. Các loại thịt này chứa phức hợp hem sắt sẽ được dễ dàng hấp thụ bởi cơ thể. Nó cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin B12. Người ta nói rằng trong gan bò có khoảng hơn 600% nhu cầu sắt mỗi ngày. Thứ tư đó chính là bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng là một nguồn giàu chất sắt. Chúng ta có thể sử dụng bơ đậu phộng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nếu không thích mùi vị của bơ đậu phộng, chúng ta có thể ăn đậu phộng rang hàng ngày để chống lại bệnh thiếu máu. 2 muỗng canh bơ đậu phộng chứa khoảng 0,5mg sắt. Thứ năm đó chính là cà chua. Vitamin C là thành phần chính trong cà chua cùng với lycopene. Vitamin C trong cà chua giúp hấp thụ dễ dàng các chất sắt. Cà chua cũng rất giàu beta-carotene và vitamin E, do đó có lợi cho sức khỏe của tóc và da. Thứ sáu đó chính là trứng. Trứng là một nguồn giàu protein và chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, sẽ hỗ trợ việc tích trữ vitamin trong cơ thể khi đang bị thiếu máu. Một quả trứng to có chứa 1mg sắt và do vậy ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta không bị thiếu máu. Thứ bảy đó chính là lựu. Lựu là một trong những loại trái cây phổ biến, giàu chất sắt và vitamin C. Ăn lựu giúp cải thiện lưu thông máu trong cơ thể và lựu cũng rất hiệu quả trong điều trị các chứng thiếu máu như là yếu, chóng mặt, mệt mỏi và thậm chí là cả khả năng nghe. Thứ 8 đó chính là đậu nành. Đậu nành là một nguồn tuyệt vời của chất sắt và vitamin. Đậu nành được coi là những hạt cà phê có chứa hàm lượng sắt cao. Đậu tương là một thực phẩm ít chất béo và chứa protein cao giúp chống thiếu máu. Thứ Thứ chín đó chính là cá. Cá cũng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu vì nó có chứa sắt. Một số loại cá béo phổ biến như là cá hồi, cá ngừ. Và cuối cùng đó chính là mật ong. Mật ong rất tốt cho cơ thể của chúng ta và cũng giàu chất sắt. Cơ thể của chúng ta sẽ dung nạp được khoảng 0,42mg sắt cho 100g mật ong. Hơn nữa, mật ong còn có chứa đồng và magie, giúp tăng nồng độ hemoglobin trong cơ thể của chúng ta. Kính thưa quý vị, tất nhiên song song với những chế độ ăn uống thực phẩm bổ máu hàng ngày, chúng ta cũng nên kiểm tra định kỳ công thức máu, nhất là các thông số liên quan tới hemoglobin để xác định có bị thiếu máu hay không. Nếu bị thiếu máu, bác sĩ sẽ giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân và kịp thời chữa trị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Trời đã dựng một ngôi đền kỷ niệm, không phải bằng gạch đá như con người, nhưng bằng dòng thời gian. Chiếc đền đó là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ hàng tuần cho Đức Chúa Trời dựng nên trong vườn Ê-đen trước khi tổ tiên của loài người là Adam và Eva phạm tội. Kể từ khi có vườn Ê-đen, tư tưởng của loài người về ngày Sa-bát thường hay thay đổi. Sự suy nghĩ của loài người giống như nước thủy triều, khi thì lên, khi thì xuống. Nhưng tư tưởng của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Trong sách Ê-sai đoạn 55, từ câu 8 đến câu 9, khẳng định rằng ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng của các ngươi. Cho nên chúng ta có câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có ý tưởng gì về ngày nghỉ của Ngài? Muốn hiểu được điều này và muốn rõ được điều này, chúng ta chỉ có cách nhờ vào Kinh Thánh. Và chúng ta biết rằng chiếc đền ngày Sa-bát có 10 cây trụ để giữ vững, và mỗi cây trụ này chính là một câu Kinh Thánh, tức là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3, khi chúng ta xem trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3, thì chúng ta biết rằng có 3 giai đoạn liên quan đến việc lập nên ngày Sa-bát. Thứ nhất là nghỉ. Nghỉ không có nghĩa là mệt mỏi, nhưng có nghĩa là hoàn tất công việc và chúng ta lấy làm thoải mái. Như vậy Đức Chúa Trời đã nêu gương cho loài người và kêu gọi loài người hãy chia sẻ sự nghỉ ngơi của Ngài. Và giai đoạn thứ hai tức là ban phước. Ban phước có nghĩa là chúc cho những điều tốt lành, hoặc là nói tốt về điều gì. Adam và Eva là những con người duy nhất có mặt tại vườn Ê-đen. Vì vậy Đức Chúa Trời đã phải nói tốt về ngày Sa-bát cho họ nghe. Và giai đoạn thứ ba là đặt là ngày thánh. Theo như Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3, đặt là ngày thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho công việc thánh. Và ba hành động nói trên của Đức Chúa Trời tương đương với một mệnh lệnh để loài người tuân giữ ngày Sa-bát là một ngày thánh. Loài người phải biệt riêng ngày Sa-bát thành một ngày riêng biệt và khác những ngày khác. Một số người sẽ hỏi rằng ngày Sa-bát đã được lập vào lúc sáng thế hay là sau này mới được lập nên? Câu trả lời được tìm thấy khi chúng ta so sánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28 với Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 3. Trong đó chữ ban phước được áp dụng cho cuộc hôn nhân lẫn ngày Sa-bát. Chắc hẳn không ai trong chúng ta nghi ngờ rằng cuộc hôn nhân của tổ phụ và tổ mẫu của loài người là Adam và Eva đã được lập vào lúc sáng thế với dụng ý cho toàn thể nhân loại. Chữ ban phước cũng được áp dụng cho ngày Sa-bát trong cùng một trang Kinh Thánh, và điều này chứng tỏ ngày Sa-bát cũng được lập nên vào lúc sáng thế theo ý của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại. Và điều này chứng tỏ ngày Sa-bát cũng lập nên vào lúc sáng thế theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể xem trụ thứ hai trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11. Chữ hãy nhớ chứng tỏ rằng ngày Sa-bát chẳng phải là một định lệ mới tại núi Sinai, nhưng ngày đó đã được loài người biết trong nhiều năm tháng đã qua. Dòng chữ viết rằng của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, có nghĩa là ngày Sa-bát không thuộc về một giống dân nào, một phe phái nào, một hội thánh nào, hoặc là dành riêng cho người Do Thái. Ngày Sa-bát thuộc về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh viết rằng của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Điều này là nền tảng cho toàn thể giáo điều của Kinh Thánh về ngày Sa-bát. Vì thế mà ngày thứ bảy, ngày Sa-bát là một ngày khác biệt. Vì thế ngày Sa-bát là ngày quan trọng. Vì thế ngày Sa-bát là ngày thiêng liêng. Ngày Sa-bát là tài sản của Đức Chúa Trời, chẳng phải là tài sản của loài người. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta cố tình sử dụng ngày Sa-bát theo ý riêng mình, thì chúng ta đã phạm tội ăn cắp đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta đến chiếc trụ thứ ba trong sách Ê-sai đoạn 58, từ câu 13 đến câu 14. Kinh Thánh viết rằng, nếu ngươi ngừa giữ chân mình, có nghĩa là nếu ngươi đừng đụng chân vào ngày Sa-bát, nếu ngươi không còn dẫm chân lên ngày Sa-bát nữa như đã dẫm chân lên một vật tầm thường. Nếu chúng ta xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích như Kinh Thánh nói, sự vui thích là một điều gì đem lại một sự thoải mái mạnh mẽ và lâu dài, một điều gì làm cho chúng ta cảm thấy thú vị khi nghĩ đến, một điều gì làm cho lòng chúng ta tươi tỉnh, làm cho mặt chúng ta sáng ngời, mắt chúng ta lóng lánh, làm cho mạch máu chúng ta tăng cường hoạt động. Đó là lý tưởng của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho chúng ta ngày Sa-bát. Ngài chẳng bao giờ dụng ý làm cho ngày đó là một ngày khắc khổ, u phiền, gánh nặng hoặc là một cái ách cho chúng ta. Người Việt một năm họ có một ngày mùng 1. Ngày đó mọi người mở lòng, sẵn sàng đón khách, sẵn sàng vui vẻ, bỏ những điều hờn giận. Như vậy như người Cơ Đốc một năm chúng ta không phải có một ngày mùng 1, mà một năm chúng ta có 52 ngày Sa-bát. Chúng ta có 52 ngày nghỉ nhiều hơn bất kỳ một người nào. Chúng ta có 52 lần ngày mùng 1 hạnh phúc. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến trụ thứ tư. Ông bà chị em có thể mở trong Kinh Thánh sách Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 12 và câu 20. Chữ biệt ra thánh đem lại sự tịnh tâm cho chúng ta ngày nay, và có nghĩa là chúng ta tôn trọng ngày đó. Kinh Thánh biết rằng một dấu giữa ta và chúng nó. Chúng ta biết rằng chiếc nhẫn cưới mà cô dâu đeo vào để chứng tỏ mối liên hệ với chàng rể, và chàng rể cũng đeo vào để chứng tỏ mối quan hệ với cô dâu, thì ngày Sa-bát cũng là một dấu hiệu như vậy, để nói lên mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Trong khi đa số loài người đã để cho công việc sáng thế của Đức Chúa Trời bị lu mờ trong trí nhớ của họ, thì ngày Sa-bát lại là một huy hiệu mà có thể thấy được ở những người thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Nếu người vợ yêu chồng mình và người chồng yêu vợ mình, thì người đó sẽ không tìm cách che giấu chiếc nhẫn cưới mà chàng hay là nàng tặng cho họ. Nàng sẽ đeo nó một cách hãnh diện và công khai. Và trong Kinh Thánh cũng khẳng định rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt nó ra thánh. Lời nói này chứng tỏ rằng theo ý tưởng của Đức Chúa Trời thì sự tuân giữ ngày Sa-bát chắc chắn có ý nghĩa hơn là bất kỳ một ngày nào trong tuần lễ. Ngày Sa-bát giúp chúng ta có kinh nghiệm nên thánh, và còn là dấu biệt riêng cho thế gian biết về những người tin theo Đức Chúa Trời, và biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đó là sự kết hợp giữa ý muốn của loài người với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm này không bị giới hạn trong một khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ, và còn lan tràn từ ngày Sa-bát này qua ngày Sa-bát khác. Nếu những ai hiểu được quyền năng của Đức Chúa Trời về vấn đề nên thánh, thì họ mới có thể hiểu được lẽ thật tình yêu, sự tôn trọng ngày Sa-bát. Trong Kinh Thánh, chữ nên thánh có nghĩa là trở lại đạo và được tái tạo. Vì vậy đời sống đã được biệt riêng một cách tự nguyện và lâu dài như một tài sản thuộc về Đức Chúa Trời. Sự tuân giữ ngày Sa-bát như thường lệ là một dấu đã được Đức Chúa Trời lập nên, đã bày tỏ kinh nghiệm về bề trong của tâm hồn của mỗi tín đồ. Chúng ta sẽ đến trụ thứ năm trong ngôi đền ngày Sa-bát. Trụ thứ năm của Đức Chúa Trời được ghi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20. Trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20 của Kinh Thánh Tân Ước, đây chính là lời phán về bằng chứng của Đức Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát, và vẫn còn có một giá trị rất quan trọng khi Đức Chúa Giê-xu ở thế gian. Vì người Roma xâm lăng xứ Giu-đê, cho nên những tôi tớ của Ngài đã phải trốn khỏi Giê-ru-sa-lem, và họ vào những vùng lân cận vào năm 66 tới năm 70 sau Chúa, nghĩa là gần 40 năm sau khi có lời dự ngôn này. Như vậy thì thật rõ ràng rằng thái độ của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc về ngày Sa-bát không thay đổi khi Ngài đã bị đóng đinh, và các môn đồ của Ngài cũng đã tuân giữ ngày Sa-bát. Chúng ta đến với trụ thứ 6, sách Mác đoạn 2 câu 27 đến câu 28. Đây là những câu kinh thánh mà chúng ta ghi lại để chúng ta sẽ tự nghiên cứu, để chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng. Thưa quý ông bà chị em, loài người được tạo dựng trước khi có ngày Sa-bát chứ không phải sau ngày Sa-bát. Như vậy, ngày Sa-bát được lập ra để làm ích cho loài người, để cho họ được nghỉ ngơi và phước hạnh. Chữ loài người được dùng trong câu kinh thánh này để nói đến toàn thể nhân loại, chứ không chỉ riêng một sắc dân nào hoặc chỉ riêng cho người Do Thái. Kinh thánh cũng nói rằng làm chủ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày duy nhất trong tuần lễ mà Đức Chúa Giê-xu cho là thuộc về Ngài, đó là ngày thánh. Vì vậy ngày đó thật là ngày của Chúa, chính Chúa làm chủ ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Vì Ngài làm chủ ngày Sa-bát nên Ngài đã lập ra làm sở hữu chủ, được gọi là ngày thánh, và Chúa bảo vệ ngày Sa-bát thánh. Chúng ta đến với trụ thứ bảy trong sách Luca đoạn 4 câu 16, có ghi rằng theo thói quen. Thưa quý bà chị em, thói quen là một điều gì mà người ta thường làm một cách đều đặn? Có hai thói quen trong suốt cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc được đề cập trong các sách Tin Lành, đó là thói quen thường xuyên cầu nguyện của Chúa và thói quen giữ ngày Sa-bát. Kinh Thánh đã khẳng định rằng nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội. Nếu chúng ta có dịp đi ngang qua bất kỳ một nhà nào của người Do Thái thì chúng ta thấy rằng không có một hoạt động sản xuất nào được thực hiện, vì ngày thứ bảy, tức là ngày thánh, người ta không làm việc gì ở bên ngoài. Thưa quý ông bà chị em, sách Hebrew đoạn 13 câu 8 khẳng định Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời. Thưa quý ông bà chị em, Ngài không bao giờ thay đổi. Chúng ta đến trụ thứ 8 trong Kinh Thánh Luca đoạn 23 câu 54 cho đến câu 56. Kinh Thánh cho ông ta biết rằng ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết một cách chân thật rằng các môn đồ của Chúa họ giữ ngày Sa-bát. Đây là ngày sắm sửa, lúc ngày mà Đức Chúa Giê-xu chuẩn bị thọ hình, xảy ra trước ngày Sa-bát, tức là ngày thứ sáu. Và trong Kinh Thánh nói rằng ngày Sa-bát gần tới, đó là ngày thứ bảy gần tới, ngày mà các sư đồ sẽ nghỉ ngơi và Đức Chúa Giê-xu yên nghỉ trong mồ mả, chánh là ngày yên nghỉ trong ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Vì thế mà trong sách Luca đoạn 24 câu 1 khẳng định ngày thứ nhất trong tuần lễ, đó là ngày xảy ra sau ngày Sa-bát. Như vậy chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng và tường tận. Chúng ta sẽ đến với trụ thứ 9 trong ngôi đền của ngày Sa-bát. Câu kinh thánh mà chúng ta lưu ý đó là sách Công vụ đoạn 16 câu 13. Công vụ đoạn 16 câu 13. Chúng ta biết trong cuộc đời truyền giáo của Phao-lô là những người sau giai đoạn của Chúa Giê-xu. Phao-lô đã thực hiện vào năm 52 sau Chúa, nghĩa là 20 năm sau khi mà Đức Chúa Giê-xu sống lại và Ngài thăng thiên, thì ngày Sa-bát vẫn còn mang danh từ nguyên thủy và thiêng liêng. Điều này đã cho thấy một cách rõ ràng Phao-lô và các sứ đồ lúc bấy giờ họ vẫn nghĩ vào ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Trong sách Công vụ đoạn 16 câu 13, chúng ta đến vào trụ thứ 10. Điều này được ghi trong sách Ê-sai đoạn 66 câu 22 và câu 23. Chúng ta xem tại gia đình mình trong sách Ê-sai đoạn 66 câu 22 và câu 23. Trong Kinh Thánh viết rằng từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia. Chúng ta thấy rằng ngày Sa-bát mà chúng ta vui mừng đón nhận ở trong vườn Ê-đen và ngày Sa-bát mà chúng ta đến ở trong thiên đàng sẽ được phục hồi. Trong Kinh Thánh Không có câu nào gợi ý cho chúng ta rằng với những thế kỷ trôi qua, tư tưởng của Đức Chúa Trời đã thay đổi vào ngày Sa-bát. Cũng không có câu kinh thánh nào gợi ý cho chúng ta rằng thời gian trôi qua làm cho dân sự Ngài thay đổi tư tưởng đối với ngày thánh của Ngài. Ngày Sa-bát chính là ngày thứ bảy, không bao giờ thay đổi, luôn luôn được tôn trọng, yêu mến trong vườn Ê-đen ngày xưa. Và khi chúng ta đến với thiên đàng, từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến và thờ lại Đức Chúa Trời, không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, mọi xác thịt ở trên thế giới này sẽ tôn trọng ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn tôn trọng ngày Sa-bát trong thế giới mà chúng ta sẽ đến trong thiên đàng, thì những ngày trên thế gian này chúng ta phải tuân giữ ngày Sa-bát. Trong sách A-mốt đoạn 3 câu 3 khẳng định, nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Đức Chúa Trời muốn chúng ta hoàn toàn đồng ý với Ngài về ngày Sa-bát, cũng như đối với mọi vấn đề khác trong luật pháp. Cách đơn giản nhất để đi đến một sự đồng ý với Đức Chúa Trời về bất cứ vấn đề nào, chúng ta hãy đặt ra câu hỏi: Đức Chúa Giê-xu có thái độ như thế nào đối với vấn đề này? Chúng ta nhìn Đức Chúa Giê-xu là gương mẫu cho đời sống chúng ta, và chúng ta đi theo Ngài là con đường an toàn nhất cho chúng ta. Và chúng ta được gọi là cơ đốc nhân, tức là người cơ đốc. Tư tưởng của Đức Chúa Trời không hề thay đổi về ngày Sa-bát. Và thái độ của Đức Chúa Giê-xu về vấn đề này là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Người theo Chúa cách chân thành sẽ không nghịch ý với Đức Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát thật. Người sẽ gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng 10 điều răn do ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra, trong đó có ngày Sa-bát là ngày thứ bảy. Chúng ta sẽ đặt một câu hỏi: thái độ của Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Và một khi chúng ta biết về thái độ của Ngài qua những sách tin lành, thì chúng ta sẽ khẳng định rằng nếu ngày Sa-bát quả là ngày tốt lành với Đức Chúa Giê-xu, thì ngày đó thật sự là tốt lành đối với mỗi chúng ta, mỗi người cơ đốc. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà chị em và ban phước để chúng ta hoàn toàn đồng ý với Ngài về ngày Sa-bát thánh, ngày thứ bảy. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.